Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Người theo Chúa là người ở mọi tầng lớp của xã hội, và chúng ta vẫn sống trong vai trò và địa vị của mình và vẫn tiếp tục theo Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ là người đã theo Chúa, và khi ông viết những lời răn dạy cho những người theo Chúa, ông không phân biệt một ai, và ông đưa ra những lời khuyên thiết thực để mỗi người trong xã hội đều thấy rằng mình cũng là một phần trong cộng đồng to lớn đó. Người theo Chúa không phải là người từ bỏ xã hội này để tu trì, nhưng là người vẫn sống giữa xã hội, chu toàn những bổn phận của mình và làm gương cho người khác noi theo. Chính vì vậy, sau khi đưa ra những lời khuyên cho các nô lệ, Phi-e-rơ cũng đưa ra những lời dạy về bổn phận vợ chồng. Vợ chồng hay gia đình thật ra là nền tảng của xã hội. Nền tảng này vững chắc thì xã hội cũng sẽ vững chắc. Chúng ta là người theo Chúa. Hãy cùng nhau nghe những lời sứ đồ Phi-e-rơ dạy về bổn phận vợ chồng như sau. Ông viết: Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Đừng tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch không hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình giường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi cả mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Đó là lời khuyên về bổn phận vợ chồng trong lá thư sứ đồ Phi-e-rơ gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất. Những lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ về bổn phận làm người đều bắt đầu bằng những chữ phục. Như trong chương 2 câu 13 ông viết: Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên. Trong chương 2 câu 18 ông viết: Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Và đến bổn phận làm vợ, ông cũng viết: Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình. Phục hay thuận phục nghĩa là sẵn sàng vâng lời, và yếu tố thúc đẩy chúng ta sẵn sàng vâng lời là vì cớ Chúa. Thật ra ở mỗi lời khuyên tác giả đều thêm vào câu tương tự như vậy. Nghĩa là tương tự như việc phục theo các phép tắc của loài người lập lên. Nghĩa là vì cớ Chúa mà phục tùng. Chúng ta thuận phục thẩm quyền trên ta là vì Chúa. Người làm công thuận phục chủ là vì Chúa. Người vợ thuận phục chồng cũng là vì Chúa. Chúng ta đều là vì Chúa mà làm tất cả mọi việc, nhất là trong những mối quan hệ với nhau, đối xử với nhau. Lời khuyên đầu tiên cho người vợ, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đến ở đây là người vợ có chồng chưa tin nhận Chúa. Ông viết, hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Vợ chồng có niềm tin khác nhau là một trong những điều khó chịu nhất trên đời, nếu không nói là không sống với nhau lâu dài mà không khỏi đụng chạm. Thánh Kinh luôn luôn dạy chúng ta không nên kết hôn với người ngoại đạo, vì như vậy sẽ không đem lại hạnh phúc mà còn tạo rất nhiều xáo trộn trong gia đình. Trường hợp sứ đồ Phi-e-rơ nêu ra ở đây là cả hai vợ chồng đều là người ngoại đạo và người vợ đã tiếp nhận Chúa trước. Trong trường hợp chỉ mới người vợ tin Chúa mà người chồng chưa tin Chúa, cách đối xử của người vợ sẽ có sức mạnh chinh phục nhiều hơn là lời chứng của người ấy. Một trong những lỗi lầm của nhiều người sau khi tin Chúa là coi thường hay khinh bỉ người vợ hoặc người chồng của mình, cho rằng người bạn đời của mình thiếu đạo đức. Người vợ muốn nói về Chúa cho chồng, nhưng nếu cách đối xử có vẻ kiêu ngạo, hợm mình, cho mình là thiêng liêng hơn, sẽ khiến cho người chồng khó tin nhận Chúa. Cũng có những người vợ bỏ việc gia đình, không lo cho chồng con, viện cớ vào những sinh hoạt tôn giáo. Đó cũng là điều làm cho người chồng khó tiếp nhận Chúa nữa. Ngược lại, nếu người vợ bày tỏ lòng thuận phục, không cho mình là tài giỏi khôn ngoan hơn hay thiêng liêng hơn, trái lại sẵn sàng phục vụ cho gia đình, cho chồng con, thì sẽ có thể cảm hóa được người chồng của mình. Nguyên tắc này chẳng những áp dụng cho người vợ trong việc đối xử với chồng, nhưng cũng áp dụng cho tất cả mọi người. Bất cứ người nào trên đời cũng sẽ không để ý đến lời nói của chúng ta, nếu hành động của chúng ta không tương xứng với những gì chúng ta nói. Nói khác đi, hành động hay nếp sống của người tin Chúa quan trọng hơn những gì chúng ta nói. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi cho mình, nếp sống của chúng ta có cảm hóa được người chung quanh không? Người khác nhìn vào chúng ta họ sẽ thấy gì? Nếp sống của chúng ta có trong sạch và đạo đức không? Nếu phải khuyên bảo hướng dẫn người khác, chúng ta hãy khuyên bảo hướng dẫn bằng chính nếp sống của mình, không thể chỉ bằng lời nói suông.
Yêu người như yêu mình.
Lời khuyên tiếp theo của sứ đồ Phi-e-rơ cho các bà là lời khuyên về vấn đề giá trị. Ông viết, đừng tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dóc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch không hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Trong câu này, sứ đồ Phi-e-rơ không có ý đả phá sự trang điểm của các bà, các cô. Nhưng ông chỉ muốn cho họ thấy rằng những trang sức bề ngoài không quan trọng bằng vẻ đẹp bên trong. Thánh Kinh cũng dạy, loài người xem bề ngoài nhưng Thiên Chúa nhìn thấy trong lòng. Ở đời này ai cũng tìm kiếm một giá trị nào đó để đeo đuổi. Có người đánh giá con người bằng những điều bề ngoài, nhưng Thiên Chúa không đánh giá con người như vậy. Có người thật bên trong của mỗi người mới quan trọng. Những giá trị bên trong mà sứ đồ Phi-e-rơ nói ở đây là tâm hồn dịu dàng, bình lặng. Chắc hẳn sứ đồ Phi-e-rơ biết một số nữ tín hữu trong hội thánh đầu tiên có tinh thần đua đòi, nên ông đã đưa ra lời khuyên này. Một phụ nữ lý tưởng, theo lời dạy của Thánh Kinh, là người không đua đòi với những điều mà người đời thường đeo đuổi. Trái lại, người ấy luôn luôn thuận phục và đối xử với mọi người trong tinh thần khiêm tốn. Một lần nữa, đây không phải chỉ là những lời khuyên dành cho nữ giới, nhưng cho tất cả mọi người. Chúng ta phải biết định rõ những điều nào là giá trị thật và đeo đuổi những điều đó. Kết luận phần nói về bổn phận của người vợ, sứ đồ Phi-e-rơ dùng gương của người xưa để khuyến khích độc giả. Trước hết, ông nói chung về các thánh nữ. Ông viết, các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình giường ấy. Đặc tính của các thánh nữ ngày xưa là trông cậy Chúa và vâng phục chồng, và đó là cách trang sức của họ. Cái đẹp thật sự là cái đẹp bề trong, và cái đẹp đó là lòng yêu Chúa bày tỏ ra trong thái độ vâng phục chồng. Vai trò của người phụ nữ ngày nay dù có thay đổi, nhưng vẫn không đi ra ngoài nguyên tắc đó. Đó là nguyên tắc kính Chúa yêu người. Riêng đối với người đàn bà trong khung cảnh này, đó là kính Chúa và yêu chồng. Khi người đàn bà chu toàn hai bổn phận căn bản đó, nền tảng gia đình sẽ trở nên vững chắc và xã hội cũng sẽ theo đó mà tiến bộ. Phi-e-rơ chẳng những nói cách tổng quát các bà thánh, nhưng ông cũng nêu ở đây rõ ràng trường hợp của một người là bà Sarah. Ông viết, như Sarah vâng phục Abraham gọi người là Chúa mình, nếu các chị em làm điều lành không sợ chi cả mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Ở đây Phi-e-rơ cho thấy thái độ vâng phục của Sarah thể hiện ra trong lời nói bà gọi Abraham là Chúa. Chữ Chúa ở đây có nghĩa tương đương như chủ, người mình sẵn sàng vâng phục. Dĩ nhiên bà Sarah chẳng những nói ngoài miệng, mà bà cũng thật sự vâng phục Abraham. Đây là nguyên tắc mà nhiều người ngày nay cho rằng khó chấp nhận. Có lẽ Phi-e-rơ cũng nhận biết điều đó, và ngay cả người của thời ông cũng thấy khó chịu, khó chấp nhận, vì phải gọi chồng là chủ, phải coi chồng như chủ. Biết rõ điều đó nên ông viết thêm, nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi cả mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Có hai điều sứ đồ Phi-e-rơ nói ở đây. Thứ nhất, ông cho thấy rằng việc vâng phục chồng, coi chồng như chủ là một điều đúng, một điều lành. Và thứ hai, để đánh tan nỗi lo sợ là có thể bị chồng ức hiếp hoặc hành hạ, ông bảo, không sợ chi cả mà rối trí. Ý của Phi-e-rơ ở đây là, khi thuận phục chồng như vậy, đừng sợ là mình sẽ bị thiệt thòi, thua lỗ. Việc đó sẽ không xảy ra. Việc này không xảy ra là vì hai lý do. Thứ nhất, thuận phục chồng là điều lành, là điều đúng, đúng theo lời dạy của Chúa.
Khi chúng ta làm đúng theo lời dạy của Chúa, thì Chúa sẽ không để cho chúng ta bị thua thiệt. Và thứ hai, Chúa chẳng những có lời khuyên cho người vợ, nhưng Ngài cũng có lời khuyên cho người chồng. Vợ phải thuận phục chồng, nhưng chồng cũng phải kính nể vợ, như lời khuyên tiếp theo. Như vậy, nói về bổn phận của người vợ trong gia đình, Führer nói đến những điều sau. Thứ nhất, nếp sống thuận phục của người vợ là lời chứng tốt nhất để chinh phục người chồng cho Chúa. Thứ hai, cái đẹp bề trong, sự trang sức bề trong mới thật sự có giá trị. Và thứ ba, thuận phục chồng là làm theo lời dạy của Chúa. Chúng ta sẽ được phước và không có gì đáng cho chúng ta lo sợ. Ba nguyên tắc này cũng cho thấy nếp sống quan trọng hơn lời nói, giá trị tinh thần quan trọng hơn giá trị vật chất. Và chúng ta không nên sợ hãi khi sống theo nguyên tắc của Chúa.
Tôi ước mơ là biển than hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương, làn tàn hơi giá băng sương, lửa sáng soi đêm trường. Tôi ước mơ là biển than hồng. Tôi ước mơ sẽ khơi lửa cháy mọi lòng, lửa bừng lên lửa thiêu đốt tâm linh, ngọn lửa thiêng cháy quang vinh, lửa sáng soi thiên trình. Những lúc bóng tôi mịt mù lạnh buốt trời đông, những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông, nguyện xin Thánh Linh ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên người sáng trong đêm lẻ loi. Đêm gió mưa lò than cho lạnh. Tôi ước mơ được cháy nhiệt thành, nguyện thần linh hà hơi gió trên cao, làm lửa thiêng cháy lên mau, lửa ngũ tuần ban đầu. Tôi ước mơ là biển than hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bừng lên lửa thiêu đốt hư vinh, lửa thiêng đưa dắt tâm linh vượt khó khăn thiên trình. Đêm lắng sâu mưa xuống mau, lò than tắt dần. Tôi ước mơ được góp một phần, dù rằng tôi thật nhỏ bé cô đơn, lòng hằng mong cháy to hơn, lửa sáng luôn không tàn. Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông, những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông, nguyện xin Thánh Linh ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên người sáng trong đêm lẻ loi. Tôi ước mơ anh với tôi là biển than hồng, xin Chúa ban cho chúng ta được góp một phần, để cùng nhen lửa thiêng cháy to lên, lửa bay lên tới thiên đàng, lửa người sáng huy hoàng.
Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Đó là lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ dành cho người chồng. Như đã nói lúc nãy, mỗi lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ trong phân đoạn này đều được xây dựng trên lời khuyên đầu tiên ở chương 2 câu 13, đó là vì cớ Chúa. Vì cớ Chúa hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên. Vì cớ Chúa hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Vì cớ Chúa hãy phục chồng mình. Vì cớ Chúa hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ. Sở dĩ chúng ta có thể nói rằng mỗi mệnh lệnh trên đều là vì cớ Chúa, vì trong nguyên văn mỗi lời khuyên này đều đi đôi với chữ tương tự như vậy. Tương tự như việc vâng phục chính quyền, tương tự như việc vâng phục chủ, vâng phục chồng. Tất cả những điều này đều dựa trên một nguyên tắc, đó là vì cớ Chúa. Vì chúng ta theo Chúa, vì chúng ta là con cái của Chúa, những bổn phận này là điều tất nhiên. Lời khuyên chính cho người chồng là hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ. Chữ khôn ngoan ở đây là hiểu biết. Sứ đồ Phi-e-rơ bảo người chồng phải cư xử với vợ trong thái độ hiểu biết. Những hiểu biết đó là: thứ nhất, hiểu biết rằng vợ là phái yếu, là người thuộc giống yếu đuối hơn. Những hành động thô bạo của người đàn ông nếu có thường là phát xuất từ chỗ thiếu ý thức đó. Đối với những vật mong manh, ta không dám mạnh tay bao giờ. Thì cũng vậy, người chồng phải nhớ rằng người vợ thuộc phái yếu, cũng giống như một cái gì mong manh. Tính cách mong manh yếu đuối, chẳng những trên phương diện thể xác mà cả trên phương diện tinh thần và tình cảm nữa. Vì vậy, người chồng phải tế nhị đối với vợ, chẳng những bằng những hành động, nhưng cả qua lời nói. Cách cư xử của người chồng đối với người vợ sẽ thay đổi rất nhiều nếu người chồng luôn luôn ghi nhớ điều ấy. Ý thức thứ hai của người chồng là họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống. Một trong những phong trào gây nhiều sôi nổi trên thế giới ngày nay là các phong trào đòi nam nữ bình quyền. Thật ra, Thánh Kinh đã dạy điều này từ lâu, và nếu thật sự hiểu biết, chúng ta đã có thể tránh bao nhiêu điều phiền toái. Trước hết chúng ta thấy rằng Thiên Chúa thiết lập một hệ thống thẩm quyền, có trên có dưới. Và trong gia đình, người chồng là chủ gia đình và là thẩm quyền Chúa đặt để quản trị gia đình. Người chồng là chủ gia đình và người vợ có bổn phận thuận phục chồng, như điều chúng ta vừa học. Tuy nhiên, mặt khác, chúng ta phải nhớ, về phương tiện giá trị, đàn ông và đàn bà đều ngang nhau, đều bình đẳng với nhau. Phi-e-rơ nói họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống. Câu này nghĩa là đàn ông và đàn bà cùng thừa hưởng ân sủng của Chúa ngang nhau, không ai hơn ai cả. Mọi người đều có tội, Chúa chết vì tội chúng ta, trong đó nam phụ lão ấu đều ngang nhau. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều cần đến sự cứu rỗi như nhau, cùng thừa hưởng sự cứu rỗi của Chúa. Nhớ rằng, vợ mình cũng là người cùng thừa hưởng ơn của Chúa như mình, sẽ giúp người chồng cư xử đúng đắn đối với vợ. Người đàn bà không phải là giai cấp thứ yếu thua người đàn ông, nhưng ngang hàng với người đàn ông về giá trị trước mặt Chúa. Chính vì vậy mà sứ đồ Phi-e-rơ bảo người chồng phải kính nể vợ. Chữ kính nể ở đây nghĩa là tôn trọng, coi như ngang hàng, bởi vì chúng ta cùng thừa hưởng ơn lành của Chúa như nhau. Nói về cách đối xử giữa vợ và chồng, người xưa cũng thường nói, tương kính như tân, nghĩa là vợ chồng phải tôn trọng nhau, coi nhau như khách, chẳng những chỉ trong những ngày đầu mới cưới, mà suốt cả cuộc đời. Phi-e-rơ cho thấy mối liên hệ vợ chồng này, hay đời sống vợ chồng này, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm linh. Ông viết, phải kính nể họ hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Làm sao mối liên hệ vợ chồng lại có ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện? Chúng ta thấy rằng, khi chúng ta xa Chúa, tình trạng tâm linh của chúng ta sa sút, cũng chỉ vì liên hệ trong gia đình không được êm đẹp. Chúng ta không thể có liên hệ tốt đẹp với Chúa là đấng chúng ta không thấy nếu chúng ta không có mối liên hệ tốt đẹp với vợ hoặc chồng là người chúng ta chung sống mỗi ngày. Tất cả lời khuyên dành cho người chồng trong câu này cũng có thể áp dụng riêng cho vấn đề ăn ở hay chung đụng thân xác. Phi-e-rơ dạy người đàn ông khi gần gũi vợ phải nhớ rằng họ là phái yếu, đừng thô bạo, phải nhớ giá trị của họ. Họ cũng có giá trị như mình, chứ không phải chỉ là một phương tiện cho mình thỏa mãn. Tôn trọng vợ như vậy thì sẽ không có ảnh hưởng xấu đến đời sống tâm linh. Sứ đồ Phaolô cũng dạy điều tương tự trong lá thư ông gửi cho các tín hữu ở thành phố Corinto như sau. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hợp cùng nhau, kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không giữ mình mà cám dỗ chăng. Nguyên tắc sống của người theo Chúa vì vậy rất cao quý. Lời Chúa dạy thật rõ cho chúng ta thấy giá trị của mỗi cá nhân trước mặt Chúa. Giá trị đó cũng đi song song với thứ tự mà Ngài đã sắp đặt. Làm đúng theo tiêu chuẩn đó, chúng ta sẽ xây dựng được một xã hội tốt đẹp, có thứ tự trên dưới, nhưng đồng thời cũng có yêu thương, thông cảm, và mỗi người sẽ sống với nhau trong hòa hợp tuyệt đối.
Thank you.